khi nói chư Phật đã được, đang được và sẽ được vô thượng Bồ Đề nhiều như cát sông Hằng, là dựa trên văn tự, ngôn ngữ của thời gian, tức là có quá khứ, hiện tại và vị lai. Nhưng Bồ Đề không có quá khứ, hiện tại, vị lai, nghĩa là Bồ Đề không tùy thuận thời gian. Thí dụ, khi trái đất quay tròn một vòng thì có 24 tiếng đồng hồ, tức là một ngày đêm. Nhưng phi thuyền con thoi cũng bay chung quanh quỹ đạo địa cầu, chỉ mất có khoảng 16 phút, thì thời gian trên không gian và thời gian dưới đất đâu có giống nhau. Vậy thời gian nào là thời gian thật? Vì thế thời gian nghĩa là quá khứ, hiện tại, vị lai là do con người đặt ra vậy thôi, chứ không có cái gì là chân thật cả. Do đó, kinh mới có câu: Như Lai giả vô sở tùng lai, diệt vô sở khứ, nghĩa là vô thượng Bồ Đề là quả vị vô thủy vô chung. Khi mê thì thấy có Phật, có Bồ Tát, có chúng sinh, nhưng khi thức tỉnh giác ngộ thì thấy tất cả chúng sinh đều là Phật, bởi vì ai ai cũng đều có Phật tánh cả. Quả vị A-la-hán hay ngay cả quả vô thượng Bồ Đề là vô thực mà vô hư. Tại sao? Bởi vì cái quả vị A-la-hán mà ông Xá Lợi Phất chứng đắc, hay quả vị Phật mà Như Lai thành tựu, thì không có hình tướng, không có màu sắc, không có văn tự ngôn ngữ diễn tả, cho nên cái chứng đắc này là không thật có, không tìm đâu ra. Nhưng nếu không thật thì phải là hư. Thế mà cái chứng đắc trên lại là vô hư. Tại sao? Mặc dù không ai thấy được hình tướng của sự chứng đắc, nhưng ông Xá Lợi Phất có được tâm thanh tịnh niết bàn, nên không còn bị vô minh phiền não quấy phá. Thế thì quả chứng đắc chính là vô hư, tức là có thật. Đó chính là sắc, tức là không, và không chính là sắc vậy. Vô thượng Bồ Đề tức là bản thể chân như của vạn pháp. Vì thế, nếu chúng sinh sống đúng và hợp với chân lý của vạn pháp, cũng như người trở về nguyên quán, về lại bảo sở chân như mà mình lưu lạc từ bấy lâu nay. Tóm lại, cho dù chúng sinh có mang thân nam thân nữ, hay dù chỉ tu phước như các vị trời, thì ai ai cũng có thể phát tâm tu hạnh Bồ Tát để làm lợi ích cho chúng sinh. Với tâm vô cầu, vô sở đắc thì tâm sẽ được thanh tịnh, tức là Phật tánh hiện bày. Cốt tủy của tu hành là chuyển tâm chứ không chuyển cảnh. Vì thế khi tâm được thanh tịnh thì hình tướng sinh diệt bên ngoài cũng như gió thoảng mây bay, thì tướng nam nữ có gì phải bận lòng. Chương thứ 8: Phẩm Phật Đạo, con đường Phật. Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi nói: Thưa ngài Duy Ma Cật, Bồ Tát phải làm gì để con đường Phật được thông suốt? Ông Duy Ma Cật đáp: Bồ Tát muốn con đường Phật được thông suốt phải đi con đường ngược lại. Đi con đường ngược thì con đường Phật sẽ thông suốt. Bồ Tát Văn Thù hỏi: Đi con đường ngược Bồ Tát phải đi như thế nào? Ông Duy Ma Cật đáp: Bồ Tát đi vào ngũ vô gián mà không buồn rầu giận dữ, vào địa ngục mà tự tâm không có tội lỗi cấu uế, đến với súc sanh mà không có vô minh kiêu mạn, đến với ngạ quỷ mà đầy đủ công đức lành, đi vào con đường dục giới, sắc giới, chẳng cho đó là được may mắn hơn. Giả đi vào con đường tham dục mà xa lìa các sự đắm nhiễm dính mắc, giả đi vào con đường sân nhuế mà đối với chúng sinh không giận dữ thù hằn, giả đi vào ngu si mà thường dùng trí tuệ điều phục tâm mình, giả đi vào con đường san tham mà xả bỏ thân tâm, của cải cho đến thân mạng cũng không lẫn tiếc, giả đi vào đường phạm giới mà tâm an chủ tịnh hạnh, dù tội lỗi nhỏ cũng răn sợ không cho sai phạm, giả đi vào con đường giải đãi mà hằng siêng tu công đức thiện, giả đi vào con đường loạn ý mà thường nhiếp niệm định tâm, giả đi vào con đường ngu si mà thông hiểu hết việc thế gian và suốt thế gian một cách đứng đắn, giả đi vào con đường xiểm trá mà khi kết quả thì đúng với ý nghĩa kinh, hợp lời Phật, giả đi vào con đường kiêu mạn mà thực chất là làm cầu đường chuyên chở chúng sinh, giả đi vào con đường phiền não mà tâm thường thanh tịnh trong sáng, giả đi vào con đường ma mà thuận theo trí tuệ Phật, không nghe theo sự cám dỗ của bọn ma, già đi vào con đường thanh văn mà giáo hóa chúng sinh bằng pháp đại thừa, già đi vào con đường bích chi Phật mà đi truyền đạt cho chúng sinh tư tưởng đại bi của Phật, già đi vào hàng nghèo khó mà của báo công đức trong tay vô tận, già đi vào đường trau dồi trang điểm sắc diện như người thường mà đầy đủ các tướng hảo tự trang nghiêm thân, già đi vào đường hạ tiện mà thực chất sanh trong dòng Phật, bên trong có đầy đủ công đức, già đi vào đường của hạng người quê mùa yếu đuối mà thực chất được thân tráng kiện na la diên, chúng sinh đều rất ưa nhìn, già đi vào đường lão bệnh mà dứt hẳn bận căn, vượt ra sự sợ sệt chết chóc, già đi vào con đường kinh doanh sinh sống mà hằng quán vô thường, không để lòng tham luyến, già có thê thiếp mà thường viễn ly bùn lầy ngũ dục, giả hiện như người đần độn mà biện tài vô ngại, nhờ ghi không sót, giả đứng phe tà mà lấy chánh lý giúp hộ chúng sinh, giả hiện đi vào các luân hồi mà đoạn hết nguyên nhân sanh tử ưu bi khổ não, giả hiện ở niết bàn mà không dứt hết hạt giống sanh tử. Thưa ngài Văn Thù Sư Lợi, nếu Bồ Tát đi vào con đường trái ngược như thế, Bồ Tát sẽ đi một cách thông suốt con đường Phật. Bồ Tát phải làm gì để đi con đường Phật được thông suốt, không bị trở ngại? Đó là Bồ Tát hành phi đạo thì vi thông đạt Phật đạo. Nghĩa là nếu muốn đi theo con đường Phật được thông suốt thì Bồ Tát phải đi ngược lại con đường chúng sinh đi. Phật đạo là con đường dẫn dắt chúng sinh đến chỗ giải thoát giác ngộ. Con đường của chúng sinh là thuận lưu sanh tử, tức là xuôi theo dòng sanh tử mà đi. Vì thế nếu muốn đi con đường Phật viên mãn thì Bồ Tát phải đi ngược dòng sinh tử này. Thông thường thì dòng sinh tử là khuyến khích con người làm lành lánh dữ, bỏ ác phục thiện. Bây giờ phi đạo, tức là trái đạo hay đi ngược lại dòng sinh tử, nghĩa là con đường xấu ác tội lỗi, bất thiện. Vậy tư tưởng của ông Duy Ma Cật có mâu thuẫn với Phật Pháp chăng? Bồ Tát tự nguyện thị hiện vào đời để cứu giúp chúng sinh thì chắc chắn phải đối diện với thuận hay nghịch cảnh. Nếu gặp thuận cảnh, gặp người hiền lành chất phác siêng năng chăm chỉ tu hành thì việc độ sanh tương đối dễ dàng, cũng như chiếc tàu buồm nương theo chiều gió mà thánh thoát lướt tới. Nhưng thế gian là biển khổ trầm luôn, con người lặn hụp trong cõi đời ô trược, lấy khổ làm vui. Vì thế Bồ Tát dám thị hiện vào trong nghịch cảnh để làm những việc khó làm, vào những chỗ tội lỗi xấu xa như trà đình tửu điếm, đầu trộm đuôi cướp, để giáo hóa cứu độ chúng sinh, đưa họ thoát ra khỏi chốn bùn lầy tanh hôi dơ giấy. Các ngài thị hiện làm kẻ tham sân si, ham mê sắc dục, làm kẻ phá giới, làm người gian ác, để làm gương cho chúng sinh thấy đó mà xa lánh. Các ngài hiện thân ngay cả vào địa ngục, làm ngạ quỷ hay súc sanh, nhưng vẫn an nhiên và không vướng mắc sinh tử luân hồi. Với tâm đại từ đại bi, đại hùng đại lực, các ngài thương tất cả chúng sinh, người tốt cũng thương mà người xấu ác lại càng thương hơn. Vì thế các ngài thị hiện tùy theo căn tánh của chúng sinh mà cứu vớt họ, khuyên nhủ họ lánh xa tội lỗi, tu tâm dưỡng tánh và trở về với chánh đạo. Dù hiện thân là gì đi chăng nữa, tâm của Bồ Tát lúc nào cũng như bất động. Vì vậy cho dù các ngài có vào những nơi nhiều cám dỗ hưởng thụ dục lạc mà tâm không hề khởi vọng niệm, không phân biệt chấp trước, nên lúc nào cũng an nhiên tự tại, không bị ô nhiễm. Có đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu thì Bồ Tát mới gần gũi thân cận và cảm thông được với hoàn cảnh của chúng sinh mà tạo cơ hội cứu giúp họ. Nên nhớ, muốn làm những chuyện khó làm thì chính mình phải có đủ bản lãnh. Nếu không thì việc mình độ đời hóa ra mình bị đời độ lại, nghĩa là chẳng những không cứu giúp được ai mà chính mình cũng bị sa vào vòng đọa lạc. Không biết bơi thì đừng làm anh hùng nhảy xuống sông cứu người đang chết đuối, hoặc là thuyền mình nhỏ bé thì đừng mạo hiểm đi vào chốn biển to sóng lớn. Dựa theo tư tưởng của Phật giáo Mật Tông Tây Tạng thì họ chuyển hóa tất cả lạc thú thành kinh nghiệm siêu việt. Đó là thay vì tránh xa lạc thú thế tục, Mật Tông Tây Tạng khuyên con người cứ tự nhiên hưởng lạc, nhưng chuyển cái năng lượng của lạc thú thành con đường hiệu nghiệm đưa đến sự toại ý, và giác ngộ hoàn toàn. Khoái lạc tự chúng không là vấn đề, mà vấn đề chính là sự bám víu, chấp thủ vào khoái lạc. Do đó, con người tha hồ vui thú mà không bị những rắc rối kèm theo sự tìm kiếm khoái lạc. Thật ra tư tưởng này không có gì mới lạ đối với giáo lý Phật giáo Đại Thừa. Vì sáu căn và sáu trần, tự chúng là bản nhiên thanh tịnh không bị ô nhiễm. Nhưng khi sáu căn đối diện với dục lạc, tâm liền phân biệt mà phát hiện ý niệm ham muốn mà bám víu chấp thủ lấy dục lạc. Vì thế, Phật giáo Đại Thừa rất cẩn thận mà dạy cho chúng sinh kềm chế tâm tham dục thay vì tha hồ chạy theo tham dục. Chúng ta là phàm nhân, chứ đâu phải là Bồ Tát. Không mặc áo quần chống lửa thì đừng chạy vào nhà đang cháy để cứu người. Khác với các vị Bồ Tát giả hiện vào cảnh xấu, làm các việc xấu nhưng tâm vẫn an nhiên tự tại, không bị bụi trần làm ô nhiễm. Các vị A-la-hán trong hàng thanh văn thì cố chấp, không dám làm những chuyện phi đạo. Thấy nhà cháy mà không dám vào cứu cô gái đẹp vì sợ phải ám bổng. Cũng như ông Xá Lợi Phất thấy hoa trời xinh đẹp thơm ngát mà không dám ngửi vì sợ phạm giới. Đối với hàng tu theo nhị thừa như thanh văn, duyên giác thì cứu cánh vẫn là thoát ly sanh tử luân hồi, lánh xa thế tục để cho tâm được thanh tịnh mà chứng đắc niết bàn. Đây là con đường tự giác mà họ không tha thiết nghĩ gì đến phần giác tha, là cứu giúp tất cả chúng sinh vẫn còn lặn hụp trong biển sinh tử trầm luân khổ não. Vì thế, Bồ Tát lại thị hiện làm thân A-la-hán hay Bích Chi Phật để tiến tu, phát Bồ Đề tâm mà viên thành Phật đạo để làm gương cho họ tu theo. Có tự độ rồi độ tha hay tự giác rồi giác tha thì đạo Phật mới tồn tại, chánh pháp mới được lưu truyền và dĩ nhiên chúng sinh mới có cơ hội quay về với chánh đạo. Nếu tự giác mà không giác tha thì đạo Phật sẽ chết, ai cũng xa lánh chốn bụi trần, vào tận rừng sâu u tịch mà tu thì chân lý huyền diệu nhiệm màu của Như Lai cũng theo hàng thanh văn biến mất vào nơi cực lạc niết bàn. Vì thế phải có những vị Bồ Tát thị hiện vào những nơi tội lỗi xấu xa, làm những việc khó làm để làm gương cảnh tỉnh cho chúng sinh và giúp đỡ cho họ tu hành, thì tất cả những việc phi đạo mới chính là Phật đạo vậy. Bấy giờ ông Duy Ma Cật hỏi Văn Thù Sư Lợi rằng: Thưa ngài Văn Thù Sư Lợi, xin ngài cho biết những gì là hạt giống Như Lai. Văn Thù đáp: Thân là hạt giống Như Lai, vô minh, ái là hạt giống Như Lai, tham, sân, si là hạt giống Như Lai, tứ đạo, ngũ cái, lục nhập, thất tình, cửu não, thập bất thiện nghiệp là hạt giống Như Lai. Nói tóm lại, 62 kiến chấp và tất cả phiền não đều là hạt giống Như Lai. Nói thế nghĩa là thế nào? Nghĩa là những tâm và tâm sở pháp có tánh chất phiền não vô minh, đó là hạt giống Như Lai Phật. Ngược lại, nếu người tỏ ngộ, vô vi, chứng nhập chánh vị thì không thể phát tâm hướng đến vô thượng Bồ Đề. Ví như cao nguyên và đất gò, sen không thể mọc được thì còn mong gì trổ được hoa. Chỉ có đất thấp bùn lầy, hoa sen mới sanh trưởng. Cũng như vậy, người ngộ vô vi pháp chứng nhập chánh vị không cần sinh hoạt ở trong Phật pháp nữa. Chỉ có chúng sinh ở trong bùn lầy phiền não mới phát khởi lòng mong cầu Phật pháp mà thôi. Cũng như trồng cây trong hư không, cây không thể sanh trưởng, phải trồng ở chỗ có đất phân, cây mới tươi tốt sum suê. Cũng vậy, người chứng nhập vô vi chánh vị không còn điều kiện để sanh trong Phật pháp. Thế cho nên phải biết rằng tất cả phiền não là hạt giống Như Lai. Ví như không lặn xuống biển sâu không thể có được bảo châu vô giá, không vào biển lớn phiền não không thể có nhất thiết chí vô giá Như Lai. Các vị A-la-hán vì chưa thâm nhập triết lý Đại Thừa nên thấy thế gian là khổ, chúng sinh can cường khó dạy, trần thế đầy rẫy tội lỗi đau thương, nên họ xa lánh chốn bụi trần mà rút tận vào rừng sâu cố tu mong để chứng đắc niết bàn và thoát vòng sinh tử luân hồi. Khi chúng sinh đã đoạn trừ hết kiến hoặc, tư hoặc và vi tế hoặc thì họ chứng đắc quả vị A-la-hán. Đến đây có hai con đường, Nếu họ thỏa chí với quả vị A-la-hán mà không chịu tiến tu, thì họ là định tánh A-la-hán. Còn hạng thứ hai có trí tuệ và muốn tiến lên trí tuệ đại thừa để hoàn thành Phật đạo thì gọi là tuệ tánh A-la-hán. Chỉ có hạng định tánh A-la-hán mà kinh này gọi là nhập vô vi chánh vị, tức là chỉ muốn an hưởng một thứ niết bàn an tịnh mà không chịu tiến tu, không phát tâm bồ đề, nên Đức Phật luôn của trách hạng này, gọi họ là mầm thối, là hạt giống bị đốt cháy. Nhưng hoa sen đâu có mọc trên núi cao mà nở hoa tươi thắm ở nơi bùn tanh hôi hám. Thế thì chốn bụi trần chính là đạo tràng tốt nhất, là hạt giống Như Lai để cho chúng sinh vươn lên mà trổ hoa thơm ngát. Muốn đánh tan tư tưởng cố chấp nhị nguyên của hàng thanh văn, người học Phật phải thấu suốt chân lý nhất như hay nhất chân pháp giới của Đại Thừa. Thuyết nhị nguyên của thế gian thường dẫn dắt con người suy nghiệm sai lầm về nhân sinh vũ trụ. Thí dụ như tốt thì phải có xấu, sáng phải có tối, thiện đi đôi với ác, trong thì có ngoài. Nhưng nhất chân pháp giới hay nguyên lý bất nhị Đại Thừa của nhà Phật xác định là tất cả là một nghĩa, là trong tối có sáng, trong thiện có ác. Cho nên phiền não tức bồ đề hay sinh tử tức niết bàn. Vì vậy con người không cần phải tìm niết bàn hay bồ đề ở đâu xa, mà nó chính là ở trong cảnh phiền não sinh tử mà ra. Con người vì mê lầm nên luôn tìm cái giác ở ngoài cái mê, nhưng thật ra giác và mê vẫn là một. Bởi vì hết mê thì thấy giác, hết đau khổ thì có an vui, chứ không tìm thấy an vui ở đâu xa. Chúng sinh vì bị vô minh che lấp nên cuộc sống đầy rẫy phiền não khổ đau. Cái nhức đầu nó không tha cho một ai cả. Nghèo có nhức đầu, đau khổ của kẻ nghèo, còn người càng giàu sang phú quý thì càng thêm phiền não lo âu. Bây giờ nếu con người thấu hiểu Phật Pháp và sống theo chánh pháp thì biết rằng phiền não vô minh dấy khởi làm che lấp bồ đề. Cho nên một khi chúng sinh biết làm cho phiền não lắng xuống thì bồ đề sẽ hiện ra. Nói cách khác, nếu con người ôm một bụng phiền não mà chạy tìm bồ đề thì cho dù chạy tìm đến muôn đời cũng không bao giờ thấy nó được. Do đó, nếu không diệt hết vô minh phiền não thì cho dù chúng sinh có qua tận Ấn Độ tham thiền niệm Phật dưới cội bồ đề thì bồ đề cũng không bao giờ hiển hiện. Niết bàn cũng thế, niết là không, bàn là sân. Cho nên nếu không còn giận hờn tức tối, không còn chấp lời khen chê thị phi thì có niết bàn. Niết là không, bàn là si. Vì vậy khi không còn ham muốn đòi hỏi hay mù quáng chạy theo dục vọng thái quá là có niết bàn ngay. Vì thế tất cả những thứ như tham sân si, vô minh, ái dục chính là hạt giống Như Lai, là bùn lầy tanh hôi dơ giấy, là nguyên liệu cần thiết để cho hoa sen đâm chồi nứt rễ. Chính nơi bùn tanh hôi hám này mà sen bồ đề mới nở hoa thơm ngát và loan tỏa sự an lạc thanh tịnh của niết bàn. Hàng thanh văn vì tỏ ngộ vô vi, nghĩa là chứng được ngã không, tức là thấy mình là không và chúng sinh vạn pháp cũng là không. Vì tất cả là vô thường vô ngã, sinh sinh diệt diệt, nên họ xa lánh cuộc đời, chán trường nhân thế, sống trong tiêu cực và không phát tâm bồ đề để cứu giúp chúng sinh. Ngược lại, các vị Bồ Tát cũng hành thâm ngũ uẩn là không, nhưng cái không lại hiện ra cái có, tức là chân không mà diệu hữu. Nên Bồ Tát không lìa chúng sinh vì Bồ Tát, chúng sinh vốn là một. Các ngài thị hiện nhiều thân hình khác nhau, làm những việc khó làm để cứu độ chúng sinh trong cuộc đời dẫy đầy tội lỗi phiền não khổ đau này. Tóm lại, trước tuệ nhãn của Bồ Tát Văn Thù thì tất cả phiền não là hạt giống Như Lai. Chúng sinh muốn thành Phật thì phải dựa trên vô minh phiền não mà từ từ cải tạo, chuyển hóa, bớt một phần vô minh thì có một phần bồ đề, bớt một phần phiền não thì có một phần niết bàn, cho đến khi vô minh tan biến, phiền não tiêu trừ thì niết bàn, bồ đề hiển hiện. Thật vậy, không xuống biển sâu thì không thể có được bảo châu vô giá, không có vô minh phiền não thì không bao giờ có được nhất thiết chủng trí Như Lai, tức là trí tuệ Phật, vô giá được. Bấy giờ ông Đại Ca Diếp tán thán rằng: "Ôi tuyệt diệu thay, tuyệt diệu thay, tuyệt diệu thay, những lời của ngài Đại Trí Văn Thù Sư Lợi thật đúng vậy. Bè lũ phiền não là hạt giống Như Lai. Hàng Thanh Văn chúng tôi không kham nổi việc phát tâm vô thượng Bồ Đề, đến như người thọ tội ngũ vô gián hãy còn có thể phát tâm sanh trong Phật Pháp. Nay chúng tôi lại mất hẳn ý chí cầu vô thượng đạo, ví như người thu chột các căn đối với ngũ dục, chẳng còn tương quan tiếp thọ được gì. Hàng Thanh Văn đoạn hết phiền não kiết sử, trong Phật Pháp hết đường nhờ cậy, vì chí nguyện đã dứt mất hẳn rồi. Thế cho nên, thưa ngài Văn Thù Sư Lợi, người bạc địa phàm phu đối với Phật Pháp còn có cơ may trở lại, mà Hàng Thanh Văn thì đã tuyệt phần. Bởi vì phàm phu nghe Phật Pháp có thể phát khởi vô thượng đạo tâm, chứ Hàng Thanh Văn dù có nghe Phật Pháp trọn đời, vĩnh viễn không thể phát triển ý hướng về vô thượng đạo. Nếu có người làm ăn rất thành công, tiền bạc dồi dào và đời sống đang xuôi buồm thuận gió, giàu sang sung sướng, thì những người này ít khi nào thích nghe kinh, học pháp. Trái lại, khi con người đối diện với phiền não khổ đau như công danh thất bại, tiền của mất mát, tình yêu bẽ bàng, gia đình bất ổn, tai nạn xảy ra hay gặp bệnh tật, thì họ mới hồi đầu thì ngạn để nghe kinh học pháp mà tỏ ngộ chân lý. Vì thế bè lũ phiền não chính là hạt giống Phật, là mầm của Như Lai, là giải thoát giác ngộ. Thật ra những người quá nghèo khổ cơ hàn thì cũng rất khó mà tu hành, vì cũng đối diện với phiền não khổ đau, nhưng họ mãi quần quật với cuộc sống nên không tìm thấy ánh sáng của chân đạo. Tiếc thay trí tuệ hạn hẹp của hàng tiểu thừa đối với giáo lý vô thượng thẩm thâm vi diệu pháp của đại thừa, ngay cả ông Xá Lợi Phất cũng tự trách mình và Hàng Thanh Văn không làm lợi ích cứu giúp cho chúng sinh. Đối với hạng bạc địa phàm phu còn có cơ hội phát tâm cầu vô thượng Bồ Đề, trong khi hàng định tánh Thanh Văn đối với quả vô thượng Bồ Đề thì vô phương cứu chữa, không còn hy vọng, cũng như người tàn phế cả ngũ căn, mặc dù ngũ trần còn đó mà chẳng hề hay biết. Bấy giờ trong pháp hội có Bồ Tát tên Phổ Hiện sắc thân hỏi ông Duy Ma Cật rằng: "Thưa cư sĩ, cha mẹ vợ con thân bằng quyến thuộc, bạn lành tri thức của ngài là những ai? Nô tỳ đồng bộc, ngựa voi xe kiệu, ngài để ở chỗ nào?" Kinh điển Đại Thừa, mỗi khi giới thiệu tên của một vị Phật hay Bồ Tát thì kinh thường ám chỉ một ý nghĩa thâm sâu huyền diệu, chẳng hạn như Nan Thắng Như Lai, Tu Di Đăng Vương Như Lai. Trong phẩm này, khi giới thiệu Phổ Hiện sắc thân Bồ Tát thì cũng không ngoài ngoại lệ đó. Phổ là rộng, hiện là cho thấy, cho nên Phổ Hiện sắc thân là thị hiện thành nhiều thân hình và làm những việc khó làm để chúng sinh dựa theo đó mà quay về với chánh đạo. Thuở Đức Phật còn tại thế, ngài chỉ dùng khẩu thuyết chứ không có văn tự để hoằng pháp. Vì thế sau mỗi bài pháp thoại, ngài thường tóm gọn những tư tưởng chính vào thành một bài kệ để đại chúng dễ nhớ, dễ tu học. Ông Duy Ma Cật đáp lời qua bài kệ: "Chí độ mẹ Bồ Tát, phương tiện ấy làm cha, tất cả các đạo sư đều do đó sanh ra, pháp hỷ chính là vợ, tâm từ bi là gái, tâm thánh thật là trai, rỗng lặng là nhà thường trú, trần lao là đệ tử, sai khiến theo ý muốn, đạo phẩm là thiện tri thức, do đấy thành chánh giác, lục độ pháp là bạn bè, pháp tứ nhiễm là kỹ nữ, ca ngâm tụng lời pháp, lấy đó làm âm nhạc, hoa viên là tổng trì, rừng cây là pháp vô lậu, giác ý là hoa tịnh diệu, trái là giải thoát trí tuệ, bát giải thoát là ao tắm, nước định lóng trong đầy đầy, để tắm người không nhơ, ngũ thông voi ngựa chạy, đại thừa là xe cộ, cầm cương là nhất tâm, dạo chơi đường bát chánh, tướng hảo để đẹp người, đức tốt làm trang sức, tâm quý làm xiêm áo, thân tâm làm tràng hoa, bày của báu là sự nghiệp, giáo hóa làm lợi tức, việc làm đúng như lời nói, hồi hướng là lợi lớn, tứ thiền làm giường ngồi, tu tịnh mệnh sanh ra, học rộng tăng trí tuệ, trí tuệ là tiếng cõi lòng, thức ăn là pháp cam lồ, nước uống là vị giải thoát, tắm rửa sạch tịnh tâm, hương hoa là giới phẩm, đánh tan giặc phiền não, mạnh mẽ không ai hơn, hàng phục bốn giống ma, dựng cờ đại chiến thắng, tuy biết không sanh diệt, vì dạy dỗ thị hiện có sanh, xuất hiện khắp cõi nước, như mặt trời tỏa sáng trong không, cúng dường mười phương quốc độ, vô lượng ức Như Lai, chư Phật và thân mình, không có tưởng phân biệt, dù biết các cõi Phật với chúng sinh đều không, mà thường tu tịnh độ, giáo hóa hết quần sanh, bao nhiêu loại chúng sinh, hình thành và cử chỉ, lực vô úy của Bồ Tát, một thời đều hiện đủ, biết rõ các việc ma, mà hiện theo hạnh nó, dùng trí phương tiện khéo, hiện theo ý bọn ma, hoặc hiện già bệnh chết, giáo hóa các quần sanh, rõ biết như huyền hóa, việc làm không trở ngại, hoặc hiện kiếp cháy tan, trời đất đều trống rỗng, mọi người có tưởng thưởng, khiến biết được vô thường, vô số ức chúng sanh đồng đến mời Bồ Tát cùng một lúc đến nhà, dạy họ về Phật đạo, kinh sách, chú thuật tà, các nghề nghiệp khéo léo đều hiện làm việc ấy, vì lợi ích chúng sinh, các đạo pháp thế gian nương đấy mà xuất ra, để chỉ rõ chỗ sai, khiến khỏi rơi tà kiến, có lúc làm nhật nguyệt, làm thế chủ phạm vương, có lúc làm đất nước, có khi làm gió lửa, trong đời có đói kém, thân hiện các thức ăn, cứu đói khát cho người, sau đem Phật pháp dạy, đời sắp nổ binh đao, đem đạo từ bi thuyết, giáo hóa cho chúng sinh, xóa bỏ lòng tranh chấp, nếu chiến tranh bùng nổ, đứng giữa thế cân bằng, hiện uy thế Bồ Tát, thuyết phục khiến yên hòa, trong tất cả quốc độ, chỗ nào có địa ngục liền đến vào nơi đó, giúp họ khỏi khổ đau, trong tất cả cõi nước súc sanh ăn nuốt nhau, hiện sanh vào trong đó, làm cho họ được lợi lành, giả bằng lòng ngũ dục, lại biểu hiện hành thiền, khiến tâm ma rối loạn, không dễ khuấy lung lay, hoa sen xanh trong lửa, chuyện hư hữu trên đời, trong cõi dục mà tu thiền, ít có cũng như thế, hoặc hiện làm dâm nữ, dụ những người háo sắc, trước lấy dục dụ người, sau khiến vào Phật trí, hoặc làm người quốc trưởng, hoặc làm chủ thương thuyền, quốc sư đại thần tốt, để giúp ích chúng sinh. Với những người nghèo khó, hiện làm kho vô tận, nhân đó khuyến dạy người, phát khởi bồ đề tâm. Với hạng người kiêu mạn, hiện làm đại lực sĩ, tiêu phục lòng cống cao, quay về đạo vô thượng, những người hay sợ sệt, đến nơi để an ủi, xua tan niềm sợ hãi, sau khiến phát đạo tâm, hoặc hiện lìa dâm dục, làm ngũ thông tiên nhân, chỉ dạy cho chúng sinh, để được giới nhẫn từ, thấy ai cần hầu hạ, hiện làm người tôi tớ, phục vụ đẹp ý chủ, sau khuyến phát đạo tâm, dùng phương tiện khéo léo, cung dưỡng mọi nhu cầu, con đường đạo vô lượng, việc làm không bến bờ, trí tuệ không hạn lượng, độ vô số chúng sinh, giả sử tất cả Phật, trong vô số ức kiếp, tán thán công đức kia, hãy còn không cùng tận, ai nghe pháp như thế, chẳng phát bồ đề tâm, trừ người mất giống Phật, ngu si không trí tuệ. Bộ kinh điển Đại Thừa, mỗi khi giới thiệu tên của một vị Phật hay Bồ Tát thì kinh thường ám chỉ một ý nghĩa thâm sâu huyền diệu, chẳng hạn như Nan Thắng Như Lai, Tu Di Đăng Vương Như Lai. Trong phẩm này, khi giới thiệu phổ hiện sắc thân Bồ Tát cũng không ngoài lệ đó. Phổ là rộng, hiện là cho thấy, cho nên phổ hiện sắc thân là thị hiện thành nhiều thân hình và làm những việc khó làm, để chúng sinh dựa theo đó mà quay về với chánh đạo. Trí tuệ là trí tuệ độ, tức là bát nhã độ hay bát nhã ba la mật đa, nghĩa là trí tuệ rốt ráo, là cái sáng suốt triệt để, có công năng đưa người từ bờ mê sang bến giác. Vì thế trí tuệ là mẹ của Bồ Tát và cũng là mẹ của ba đời chư Phật. Còn phương tiện ấy là cha, nghĩa là khi làm bất cứ việc gì, miễn có lợi ích cho chúng sinh và đưa họ quay về với Phật Pháp, thì Bồ Tát không bao giờ chấp phương tiện cả. Nhắc lại, khi ông Xá Lợi Phất hỏi cầu ở thừa nào trong ba thừa, thì thiên nữ giải thích rằng tất cả trăm sông đều cùng đổ về biển lớn, nghĩa là tất cả đều là nhất thừa Phật đạo, thì tại sao con người còn chấp cứng vào phương tiện thanh văn, duyên giác hay Bồ Tát cũng chỉ là phương tiện trên bước đường hoàn thành Phật đạo. Người có trí tuệ sáng suốt thì không chấp phương tiện, nếu cần thì nghiêm trì giới luật cứng ngắc như thanh văn, nhưng khi hoàn cảnh thay đổi, cần cứu giúp chúng sinh thì họ uyển chuyển thong dong mà thực hành Bồ Tát đạo, mà tâm vẫn tự tại thanh tịnh. Vì thế người có trí tuệ Bát Nhã Ba La Mật Đa thì không bao giờ chấp phương tiện, nghĩa là sợ tổn hại cho phẩm hạnh công đức tu hành của mình, mà nhìn vào cứu cánh cứu độ chúng sinh, nghĩa là nếu chúng sinh thoát được hiểm nghèo tai ách thì Bồ Tát dù có hy sinh ngay cả chính thân mạng của mình cũng không màng. Do đó, có trí tuệ sáng suốt và biết dùng phương tiện thiện xảo thì đó cũng như là cha mẹ của Bồ Tát vậy. Đã là cư sĩ thì phải có vợ con, nhưng khác với phàm nhân thì pháp hỷ, nghĩa là niềm vui nơi Phật Pháp, mới chính là người vợ của ông ta. Còn tâm từ bi thương xót tất cả chúng sinh là con gái, và tâm lành tâm thiện mới chính là con trai. Là bậc thượng nhân dĩ nhiên phải có đệ tử, nhưng đệ tử ở đây chính là trần lao khổ ách của chúng sinh. Bồ Tát không phải thấy chúng sinh đau khổ thì chạy trốn, an hưởng cảnh tịch diệt niết bàn cho riêng mình như hàng thanh văn, mà phải xông vào trần thế để cứu giúp tất cả mọi người. Sống trên đời ai cũng có bạn bè, nhưng bạn bè thiện tri thức ở đây là những đạo phẩm như 37 phẩm trợ đạo, tứ như ý túc, thất giác chi, bát chánh đạo, lục độ ba la mật để dẹp tan bọn giặc phiền não sân hận. Kỹ nữ của ông là tứ nhiếp pháp, đó là bố thí giúp đỡ chúng sinh từ tài thí, pháp thí cho đến vô ý thí. Ái ngữ là tùy theo căn tánh của chúng sinh mà nói năng an ủi khuyên lơn. Lợi hành là làm cho lợi ích cho người bằng những ý nghĩ, lời nói hay hành động khiến cho người cảm mến mà theo ta tu học. Đồng nhiếp là tùy theo căn cơ, hoài bảo, địa vị, nghề nghiệp của chúng sinh mà hòa nhập và cộng tác thân thiện, làm cho họ cảm mến mà quay về với chánh đạo. Tụng kinh, nghe pháp là ca vịnh, là âm nhạc. Hoa viên để dạo chơi chung quanh tỉnh thất là tổng trì, nghĩa là giữ cho tâm không còn tạp loạn. Rừng cây là pháp vô lậu, còn hoa thì lúc nào cũng tỉnh giác, và trái là trí tuệ giải thoát. Ao tắm của ông ta chính là bát giải thoát, và nước định thì lúc nào cũng đầy trong ao để ngâm ướp bông thất tịnh và tắm gội cho người vô cấu. Khi đi đâu thì dùng cỗ xe đại thừa mà đi trên con đường bát chánh đạo, tướng đẹp đẽ để làm cho người vui. Cho Bồ Tát chẳng cần những thứ giả huyền này, cho nên Bồ Tát lấy đức hạnh làm trang sức. Còn áo quần là tàm quý, tàm nghĩa là bất cứ, từ ý nghĩ, lời nói cho đến hành động, cho dù không hay biết đó là của mình cũng không bao giờ làm tổn hại thương đau cho ai. Còn quý là biết sửa đổi, sám hối lỗi lầm. Tràng hoa đeo trên người được kết bằng tâm thâm kín sâu sắc. Gia tài sự sản của ông là thất tài bảo hay thất thánh tài, đó là vàng tượng trưng cho giới, bạc tượng trưng cho tín, lưu ly tượng trưng cho văn tức là nghe, xà cừ tượng trưng cho tàm tức là xấu hổ, xích châu tượng trưng cho tinh tấn, mã não tượng trưng cho trí tuệ, và san hô tượng trưng cho xả tức là bỏ. Đối với Bồ Tát thì thất tài bảo chính là giới, tín, văn, tàm, tinh tấn, trí tuệ và buông xả, khác với thất tài bảo sinh diệt của phàm nhân, và cũng là cội nguồn của phiền não khổ đau, chính là vàng bạc, lưu ly, xà cừ, xích châu, mã não và san hô. Còn giáo hóa làm lợi ích cho chúng sinh mới là lợi tức sống của Bồ Tát. Việc làm đúng như lời nói, nghĩa là như thuyết mà tu hành, tức là nghe, học được pháp nào thì pháp phải áp dụng ngay vào trong cuộc sống thì mới có lợi ích. Làm xong bất cứ việc gì thì nên hồi hướng, cho hết chúng sinh thì mới lợi lạc. Giường ngồi của ông Duy Ma Cật là tứ thiền, nghĩa là lúc nào tâm cũng thanh tịnh. Càng học hỏi, tư duy quán chiếu mới làm tăng trưởng trí tuệ được. Trí tuệ là cõi lòng, nghĩa là phải học và am hiểu chánh đạo để mở mang trí tuệ. Thức ăn của Ngài là nước cam lộ, mát mẻ, và nước uống là hương vị giải thoát giác ngộ. Đối với phàm nhân thì tắm gội cho thân thể được sạch, còn cách tắm gội của Bồ Tát là tịnh tâm cho tâm hồn được yên tĩnh, trong sạch. Vì thế chữ cấu trong nhà Phật là phiền não vô minh. Tắm xong lấy giới phẩm làm hương hoa, mặc dầu giặc phiền não là khách trần, nhưng người học Phật ví như những chiến sĩ gan lì thì mới đánh tan được bọn giặc phiền não bên ngoài này. Hàng phục bốn giống ma là phiền não ma, ngũ uẩn ma, tử ma và thiên ma. Đó là những thói hư tật xấu tiềm ẩn trong tâm của con người để xú giúp họ gây ra phiền não, tội lỗi đau thương, và cũng chính là những chướng ngại cạm bẫy ngoài đời để thử thách công phu tu tập và đạo hạnh của kẻ tu hành. Bồ Tát có đủ oai lực để chiến thắng hàng phục tất cả những ma chướng, nên các ngài thị hiện nhiều thân để dạy dỗ chúng sinh. Muốn cho chúng sinh thấu hiểu lý vô thường, vô ngã mà không tham đắm các pháp sinh diệt của thế gian, các ngài thị hiện thân sinh, già, bệnh, chết. Dầu mang thân cư sĩ ngồi trong tịnh thất mà tâm thanh tịnh, nghĩ, nhớ đến chánh pháp cũng như chư Phật thường tới lui thăm viếng. Mặc dầu tất cả là không nhưng vẫn tu về tịnh độ, nghĩa là giai không, là chân lý của vạn pháp, là bản thể của vạn hữu mà duyên khởi thành ra hiện tượng tạo thành tất cả. Đã có hiện tượng thì không thể nói là không có, mà cái có chỉ là do duyên khởi mà thôi. Bồ Tát biết rõ đó là ma mà vẫn thị hiện tùy thuận, dùng phương tiện khéo léo mà giáo hóa, hàng phục bọn ma này. Khi chúng sinh nghèo đói, túng quẩn thì Bồ Tát phải đến để cứu bần, để giúp cho họ qua cơn bỉ cực mà khỏi lún sâu vào chốn tội lỗi thương đau. Hàng thanh văn khi tu thì chỉ chú tâm tới tu mà không được làm bất cứ cái gì như thủ công, kỹ nghệ. Ngược lại Bồ Tát thì phải thông suốt cả ngũ minh để có khả năng, kiến thức thích hợp với xã hội mới thì việc hoằng pháp mới thực tiễn. Đó là thứ nhất, nội minh, là người hoằng pháp phải có kiến thức sâu rộng về kinh điển, nghĩa là không biết chữ làm sao dạy ai, hoặc không có tiền làm sao bố thí. Thứ hai, nhân minh, là am tường giáo lý cũng chưa đủ, mà người hoằng pháp phải dựa trên một phương pháp lý luận, một lập thuyết vững vàng để đối phó với thiên ma ngoại đạo. Thứ ba, thanh minh, phải thông thạo các ngôn ngữ văn tự của các nước khác để truyền đạt chánh pháp được lưu loát. Ngày nay người Việt định cư khắp nơi trên thế giới như Hoa Kỳ, Pháp, Úc, Thụy Điển. Vì thế nếu Phật giáo được phát triển thì cần phải chuyển giáo lý sang những ngôn ngữ này, chẳng những cho những thế hệ con cháu mà còn cho cả người bản xứ. Thứ tư, công xảo minh, người Phật tử lấy công nghệ và kỹ nghệ phụng sự nhân loại, dựa theo lòng vị tha và bác ái, không vụ lợi ích kỷ. Thứ năm, y phương minh, Phật pháp là thần dược để chữa tâm bệnh, nhưng người Phật tử cũng cần học thêm y dược để điều hòa thân bệnh, cũng như Đức Dược Sư Lưu Ly là một tấm gương sáng. Chú thuật cũng ví như con dao hai lưỡi, nếu biết chú thuật để hàng phục tà ma ngoại đạo mà cứu giúp cho chúng sinh vào hoằng dương đạo pháp thì tốt. Ngược lại, dùng chú thuật cho tư lợi, lừa phỉnh thế gian là vô cùng tai hại. Bồ Tát thấy người thiếu cơm thiếu áo thì cung cấp cho họ, rồi sau mới dùng chánh pháp mà giáo hóa.
Thức dậy nghiêm miệng cười, 24 giờ tinh khôi, xin nguyện sống trọn vẹn, mắt thương nhìn cuộc đời. Mở cửa nhìn pháp thân, đời màu nhiệm không cùng, lòng dặn lòng tỉnh thức, dòng nước tâm trong ngân. Mở cửa nhìn pháp thân, đời màu nhiệm không cùng, lòng dặn lòng tình thức, dòng nước tâm trong ngần.
Ngay cả trong bất cứ cuộc chiến tranh binh đao khói lửa nào, người có tâm Bồ Tát phải dùng thế trung dung, không thiên vị mà giảng hòa, tránh tai ương chết chóc cho chúng sinh. Bồ Tát làm bất cứ việc khó làm nào, thị hiện làm bất thân hình nào, cũng chỉ vì muốn cứu khổ cho chúng sinh. Bồ Tát làm tất cả mọi chuyện, lành cũng có mà phi đạo cũng có, nhưng làm xong là bỏ, không chấp việc làm của mình, không mong cầu trông đợi gì hết. Ngược lại, phàm nhân thì làm vì tư lợi, làm xong nhớ mãi không quên, tâm luôn luôn mong cầu đền đáp. Châm ngôn của người thế tục là bánh sáp trao đi, bánh quy trao lại. Do đó, mất bánh sáp mà không thấy có bánh quy thì tự mình chuốc lấy hệ lụy khổ đau. Còn đối với Bồ Tát thì cho là hết, cảm ơn cũng vậy, mà không cảm ơn cũng chẳng mất chi, nên tâm hằng thanh tịnh. Tóm lại, Bồ Tát làm tất cả mọi việc để cứu độ và dẫn dắt chúng sinh về với Phật đạo. Các ngài không ngại nghịch cảnh, không chấp phương tiện, ngay cả làm những việc phi đạo, thuận theo lòng nhân thế, phá tan thiên ma ngoại đạo, không quản ngại gian lao, không mong cầu đền đáp, thi ân bất cầu báo, mà tâm hằng thanh tịnh, để chúng sinh noi theo đường sáng quay về với chánh pháp mà phát tâm Bồ Đề. Phẩm này đề cao hạnh nguyện của Bồ Tát thị hiện vào đời để hóa độ chúng sinh. Khác với hàng thanh văn xa lánh cuộc đời nhiễm ô xấu ác, rút tận vào chốn rừng sâu u tịch để mong cầu giải thoát cho riêng mình, thì các vị Bồ Tát đối với sinh tử không nhàm chán, thấy khổ không sợ, thấy thế gian vạn pháp là không mà vẫn vào đời cứu độ. Người tốt cũng thương, mà kẻ ác cũng không chê trách. Làm mọi hạnh lành, không ngại phi đạo, mà không hề bị cấu nhiễm, tham đắm. Bài kệ trên diễn tả rõ ràng về gia thế của cư sĩ Duy Ma Cật. Đây không phải là một cư sĩ bình thường, mà tâm hạnh chính là một vị đại Bồ Tát, trí tuệ viên thông, biện tài vô ngại. Ông chính là một người bất tư nghì, để trình diễn Phật sự bất tư nghì, nhằm giáo hóa chúng sinh về đại thừa diệu pháp bất tư nghì vậy. Trí tuệ của ông thâm sâu huyền diệu, chỉ có những người xuất gia thượng căn thượng trí mới mong sánh kịp. Vậy chủ yếu của kinh Duy Ma Cật là gì? Phải chăng kinh này muốn nhắn nhủ với chúng sinh là chiếc áo không làm nên người thầy tu? Tư tưởng đại thừa là không câu nệ trên hình thức, trong khi giáo lý tiểu thừa thì chấp chặt vào nó. Con người vì ham chuộng hình tướng bên ngoài, mũ cao áo rộng, mà quên đi thật tánh huyền diệu vô vi thanh tịnh bên trong, cho nên mới lao đầu vào trong hang hùm, nanh cọp. Nay nếu biết thức tỉnh để thấy rằng chiếc áo lúc nào vẫn là chiếc áo, đừng bao giờ lầm lẫn chiếc áo là những đức tính cao quý, tâm đạo đức, tánh vị tha vô ngã của nhà tu chân chính. Đây là muốn nhắc nhở những người đệ tử Phật muốn tiến trên con đường Niết Bàn, vô thượng Bồ Đề thì phải cảnh giác về chiếc áo. Nói một cách khác, tu là chuyển tâm, tức là soi chiếu từ trong nội thể, thì ở đâu tu cũng được. Và đây chính là tâm xuất ra mà thân không xuất ra vậy. Càng nằm trong bùn lầy tanh hôi dơ giấy thì sen càng nở hoa thơm bát ngát, càng gặp nghịch cảnh chướng duyên thì càng nung nấu chí nguyện để sớm viên thành Phật đạo. Chương thứ 9, phẩm chứng nhập pháp môn 02, nguyên lý bất nhị. Phẩm chứng nhập pháp môn 02 này chính là trọng yếu của kinh Duy Ma Cật và cũng là trung tâm điểm của giáo lý đại thừa, nhằm dạy cho người đệ tử Phật biết quay về sống với căn bản trí, nghĩa là trí vô phân biệt vốn đã có sẵn trong tất cả mọi chúng sinh, mà đại trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát là đại biểu cho căn bản trí này. Chính pháp môn 02 tức là bất nhị, hướng dẫn tất cả Phật tử đừng nhìn trên những hiện tượng của vạn pháp, mà phải nhìn thấu triệt về bản thể, về chân lý của vạn pháp. Vì thế, lời nói đầu tiên của Đức Phật khi Ngài vừa thành đạo dưới cội Bồ Đề và cũng là tinh yếu của Phật giáo, là thật kỳ diệu thay, trong tất cả mọi chúng sinh, ai ai cũng đều có Phật tính như nhau. Phật tính chính là tự tánh thanh tịnh bản nhiên trong sáng. Do đó, nếu chúng sinh sống với cái tự tánh thanh tịnh này, họ đang sống với căn bản trí của họ, nghĩa là họ không còn tâm phân biệt đối đãi nhị nguyên. Khi chúng sinh chạy theo vọng trần là họ tự hủy hoại cái tánh trong sáng thanh tịnh hồn nhiên thanh thoát của mình, thì căn bản trí biến mất và thay bằng hậu đắc trí, tức là phân biệt trí. Hậu đắc trí là cái trí vốn không có sẵn trong ta, mà do sự tác động của sáu căn, sáu trần và sáu thức mà tạo thành, nên mới gọi là hậu đắc, tức là có được sau, và nó khác với căn bản trí là cái trí vô phân biệt, vốn đã có sẵn từ vô thủy đến vô chung, lúc nào cũng thanh tịnh. Khi tâm có sự phân biệt là con người có khổ, vì phân biệt trí là cái trí của phàm nhân, luôn chạy theo tham dục, phiền não, vô minh, nên khó mà nhận thức được chân lý. Vì chúng sinh nhận thức thấy biết vạn pháp có hai, tức là có đối đãi, cho nên hai là nguyên nhân gây ra bao nhiêu đau khổ tang thương cho con người. Do đó, muốn hết khổ và đánh tan những vọng thức mê lầm để trở về sống lại với vô phân biệt trí, tức là sống với tự tánh thanh tịnh trong sáng của mình, thì chúng sinh phải hồi đầu thị ngạn mà chứng nhập pháp môn không hai. Vậy thế nào là không hai? Danh từ không hai tức là bất nhị, có nghĩa là không phải là hai. Chữ hai ở đây không phải là chữ hai ở số lượng như 1, 2, 3, 4, và cũng không phải chữ hai ở số thứ tự như 2, 3, 4. Vậy hai phải chăng chỉ cho sự đối đãi nhị nguyên của những luồng tư tưởng? Khi chúng sinh nhận thức thấy biết có hai, tức là có đối đãi, thì con người sẽ sử dụng cái trí phân biệt của mình để thấy có thương, có ghét, có tốt, có xấu, có cao, có thấp, có hơn, có thua, có thiện, có ác, có thân, có sơ. Đây chính là nguyên nhân làm phát sinh phiền não khổ đau cho tất cả mọi người. Thí dụ, vì thấy biết sự khác nhau giữa giàu và nghèo, nên con người chạy theo người giàu mà xa lánh kẻ nghèo. Thấy có tốt xấu nên thích nhà to xe đẹp và buồn chán khi không có nó. Thấy có thân sơ nên chỉ giúp đỡ người thân mà lạnh lùng với người xa lạ. Vì có tâm phân biệt nên chỉ thích ăn món ngon vật lạ và chán ghét những món tầm thường không khoái khẩu. Nói cách khác là con người còn phân biệt là còn đau khổ. Phân biệt ít thì ít khổ đau, mà phân biệt nhiều thì đau khổ triền miên mãi mãi. Thí dụ, có người tánh tình khó khăn quá, nghe ai nói câu chuyện xa xa, gần gần ở đâu đó mà nghĩ rằng như ai đang nói gièm pha mình vậy. Càng nhạy bén phân biệt thì càng khổ cho mình chẳng ích lợi gì. Tiếng thị phi, khen chê chính là sản phẩm của hai đó. Ngày nay Phật giáo có nhiều pháp môn như tịnh độ, thiền, mật, giáo, nhưng cứu cánh vẫn là nhận chứng được chân tâm, Phật tánh của chính mình. Trong phẩm này có 31 vị Bồ Tát trình bày 31 phương cách khác nhau, 31 phương tiện khác nhau, nhưng tựu chung cũng quay về để chứng nhập pháp môn không hai mà thôi. Vì thế, cho dù chúng sinh hiện tại có tu theo bất cứ pháp môn nào như thiền, tịnh, mật, giáo, thì pháp môn không hai này sẽ là ngọn đèn sáng để đưa chúng sinh thoát khỏi mê lầm, đánh tan vô minh vọng thức mà có được tâm thanh tịnh. Đây là vũ khí sắc bén nhất để giúp cho chúng sinh quay về sống với căn bản trí hay vô phân biệt trí, với tự tánh thanh tịnh bản nhiên sẵn có, vĩnh hằng trong tất cả mọi người. Chứng nhập pháp môn không hai thì thương ghét không còn, tốt xấu tan biến, giàu nghèo là một, cao thấp như nhau, sinh tử tức niết bàn và phiền não là bồ đề. Từ đây con người sẽ sống vô cùng an vui tự tại. Phẩm này có thể được chia làm 3 phần. Thứ nhất, 31 vị Bồ Tát trình bày 31 phương cách khác nhau để cùng chứng nhập pháp môn không hai, nghĩa là trăm sông cùng đổ về biển lớn. Thứ hai, Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi trình bày theo ý Ngài thế nào là chứng nhập pháp môn không hai. Thứ ba, sau cùng, là tư tưởng nhập pháp môn không hai của ông Duy Ma Cật. Bấy giờ ông Duy Ma Cật long trọng nói với các vị Bồ Tát rằng: Thưa chư nhân già, tôi xin trân trọng đề nghị chư vị Bồ Tát trong hội này mỗi người tự trình bày sự chứng đắc và thể nhập pháp môn không hai của một Bồ Tát như thế nào. Trước hết, vị Bồ Tát hiệu là Pháp Tự Tại trình bày: Thưa chư nhân giả, sanh và diệt là hai, vạn pháp xưa không sanh, nay không diệt, tỏ ngộ được pháp nhẫn vô sanh đó, tôi thể nhập pháp môn không hai. Vạn pháp từ vô thủy đến vô chung không hề sanh diệt, vì tất cả chỉ là hiện tượng duyên khởi. Nếu bất biến tùy duyên thì vạn pháp từ tự tánh thanh tịnh, bất sanh bất diệt, mà duyên khởi tạo thành con người, cây cỏ, mặt trăng, mặt trời, động vật, thực vật, khoáng vật hay nhân sinh vũ trụ. Rồi tùy duyên bất biến, nghĩa là một ngày nào đó khi duyên tan rã thì tất cả nhân sinh vũ trụ tan rã, quay về với tự tánh bất sanh bất diệt ban đầu. Nghĩa là đất về lại với đất, nước về lại với nước. Vì thế không có cái gì thật sanh hay cái gì thật diệt cả. Thí dụ, ra biển chúng ta thấy nếu có gió lớn tạo thành những làn sóng nhấp nhô chập trùng thì gọi là sóng sanh. Nhưng thật ra đâu có làn sóng nào sanh hay diệt đâu. Chỉ vì khi duyên kết, tức là có gió lớn thì có sóng, và khi duyên tan, nghĩa là gió ngừng, thì mất sóng mà trở về với thể nước phẳng lặng êm đềm ban đầu vậy thôi. Vì tỏ ngộ chân lý không còn phân biệt có sanh có diệt nữa, mà Bồ Tát Pháp Tự Tại được pháp nhẫn vô sanh và chứng nhập pháp môn không hai, cũng như hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh. Nghĩa là mỗi chúng sinh là một đóa sen, khi sen nở thì thấy được Phật, tức là không còn sinh tử. Bồ Tát Đức Thủ nói: Ngã và ngã sở là hai, vì có ngã cho nên có ngã sở. Tôi nhận thức rằng nếu không có ngã thì không có ngã sở, do duyên cớ đó tôi thể nhập pháp môn không hai. Ngã là ta và ngã sở là những cái gì thuộc về ta. Con người vì còn chấp ngã, nghĩa là thấy mình là thật có, nên từ đó mới tạo tác những sở hữu cho ta được sung sướng. Thí dụ cái nhà của ta, cái xe của ta, con cái của ta, cái chùa của ta. Vì thấy là của mình, của ta, cho nên con người phải lo bảo vệ, cưng chiều cái ta và những sở hữu của ta. Nhưng cuối cùng rồi cái ta cũng mất, và những sở hữu của ta cũng phải bỏ lại cho thế gian. Người nào cái ngã càng cao thì càng khổ sở triền miên bất tận, vì họ có cấn cao ngã mạn, tự tôn tự đại, nhìn con người trời đất thế gian như cỏ rác, nên thường bị cô đơn, chịu cảnh lạnh lùng và không bao giờ an vui được. Càng chấp ngã và ngã sở nhiều thì con người càng đau khổ, vì không một ai thoát ra khỏi sinh già bệnh chết hay vô thường vô ngã được. Bây giờ nếu xả bỏ được tâm cố chấp, vì biết rằng ngã và ngã sở đều là không, là giả huyễn, không thật có, thì tâm sẽ an vui tự tại. Bởi vì nếu là không thật thì lòng không lo lắng quyến luyến nhiều, cho nên được không vui và mất cũng không buồn. Theo Phật giáo, muốn viên thành Phật đạo thì phải diệt bản ngã, nghĩa là cái ngã còn thì con đường đạt đến vô thượng Bồ Đề vẫn còn xa. Nói cách khác, cái ngã càng thấp thì sự an lạc, sự giải thoát càng cao. Đến khi cái ngã hoàn toàn tan biến thì vô thượng Bồ Đề sẽ hiện bày. Đức Phật sau khi thành đạo lúc nào cũng có trên ngàn đệ tử đi theo, mà Ngài lúc nào cũng vậy. Chính Ngài là một vị khất sĩ, tức là người đi xin ăn. Không phải là Ngài không có đệ tử dâng cơm cúng nước nếu Ngài muốn, nhưng Ngài tự luyện cho mình trở thành một người hoàn toàn xóa đi bản ngã. Vì người ăn xin thì còn tự cao tự đại với ai? Cạo đầu cũng là một hình thức phụ vào việc phá ngã, vì người tu hành không còn quan tâm đến hình tướng đẹp xấu của thế gian. Ngay cả áo cà sa cũng vậy. Ngày xưa vào thời Đức Phật còn tại thế, tại Ấn Độ, màu vàng là màu mà người thế gian không tôn trọng, ưa thích, nên Thế Tôn mới chọn màu vàng làm áo cà sa. Chẳng những thế, Ngài còn chọn những mảnh vải rách, những tấm vải dơ, dùng để quấn tử thi mà khâu lại thành y để chống lạnh. Nói tóm lại, Đức Phật vì muốn phá hoàn toàn cái bản ngã, nên đối với Ngài, nhà cửa cũng không, uy quyền cũng không, tiền bạc cũng không. Vì thế, Ngài mới có được vô thượng Niết Bàn, vô thượng Bồ Đề. Vì có ngã mới sinh ngã sở, tức là có hai, nên Bồ Tát Đức Thủ mới quán tu vô ngã để trở về với căn bản trí của mình mà chứng nhập pháp môn không hai. Bồ Tát Bất Thuần nói, thọ và bát thọ là hai. Nếu đối với các pháp mà không thọ thì không có cái được. Vì không có cái được cho nên không có lấy, không có bỏ, không tạo tác, không hành vi. Do nhận thức như vậy mà tôi thể nhập pháp môn không hai. Thọ là cảm nhận và bất thọ là không cảm nhận. Mà cảm nhận cái gì? Được ai khen thì vui, bị chê thì buồn, đó là có thọ. Ngược lại khen mà không vui, chê cũng chẳng buồn là bất thọ. Khởi niệm thương, khởi niệm ghét là thọ. Còn không ghét không thương là bất thọ. Con người thường thích nghe tiếng khen, tâng bốc và không thích lời chỉ trích chê bai. Nhưng nghĩ lại, lời khen tiếng chê chỉ là đầu môi chót lưỡi hoặc có ý đồ gạt gẫm thì có gì là thật đâu. Ăn mà còn chê ngon chê dở là còn thọ. Trái lại, ăn để sống chứ không phải sống để ăn là bất thọ. Mình giữ giới mà còn thấy có người phá giới luật là thọ. Miệng ăn chay mà tâm vọng thịt cá, nghĩa là món chay mà gọi tên mặn là thọ. Ngược lại, Ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ miệng nhai thịt mà tâm nhai đậu hũ là bất thọ. Có tiền của nhiều thì vui và nghèo đói thì buồn phiền là thọ. Còn có nhiều thêm một chút cũng vậy, mà lỡ có mất cũng không buồn là bất thọ. Thấy cảnh trái ý nghịch lòng mà không quan tâm đến là bất thọ. Người khen kẻ chê cũng chẳng ăn nhầm gì là bất thọ. Làm việc vì lợi ích cho chúng sinh chứ không phải cho riêng mình là bất thọ. Vì thế, nếu không có cái thọ thì không có ý nghĩ lấy bỏ, không có ý nghĩ thương ghét, không có ý nghĩ khen chê. Cho nên Bồ Tát mới chứng nhập pháp môn không hai, nghĩa là quay về với căn bản trí vốn thanh tịnh, hay trở về với vô phân biệt trí, nên không có vấn đề thọ hay không thọ. Không có thọ hay không thọ, tức là không hai, thì thương ghét cũng chẳng còn, khen chê biến mất, không vui cũng chẳng buồn. Vì thế cuộc sống của con người sẽ vô cùng an vui tự tại. Bồ Tát Đức Đảnh nói, cấu và tịnh là hai. Thấy được thực tánh của cấu thì không có tướng tịnh, đồng thời tùy thuận với tướng diệt của vạn pháp. Do tỏ ngộ chân lý đó, tôi thể nhập pháp môn không hai. Cấu là chỉ cho những thứ phiền não, khách trần tác động, hoành hành, làm cho con người đau khổ, chứ không phải là dơ giấy, đất bùn, bụi bặm. Nếu nhìn về tướng thì có phiền não, có khổ đau, nhưng nếu nhìn sâu vào thực tánh của vô minh phiền não là Phật tánh, mà Phật tánh là bất cấu, bất tịnh, bất sinh, bất diệt. Do đó thật tánh của cấu, của vô minh phiền não là trong sáng, là thanh tịnh, nghĩa là tự nó không có cấu, không có vô minh phiền não, không có cấu thì cần gì phải có tịnh. Vì thế mới nói thực tánh của cấu là không, nghĩa là trong thực tánh không có tướng cấu và cũng không có tướng tịnh. Thí dụ nhìn lên trời, thấy trời xanh trong sáng, nhưng vì con mắt của ta bị nhậm nên thấy có hoa đóm trên không. Do đó hoa đóm là không thật, thì hoa đóm đâu có ảnh hưởng gì đến trời xanh trong sáng đâu. Nói cách khác, tịnh là vì có cấu. Nay tánh của cấu vốn trong sáng, thanh tịnh, thì tịnh còn dùng vào đâu được mà nói cấu với tịnh. Không cấu, không tịnh thì không còn đối đãi, không có nhị nguyên, tức là không hai vậy. Bồ Tát Thiện Tú nói, động tâm và niệm tưởng là hai. Nếu không động tâm thì không có niệm tưởng, không có niệm tưởng thì không có phân biệt. Tôi thông suốt được chân lý ấy mà thể nhập pháp môn không hai. Khi ra phố thấy có người ăn xin bên lìa đường thật tội nghiệp. Khi mắt thấy một hình ảnh, một cảnh tượng đáng thương hay ưu ái làm cho tâm bị dao động thì gọi là động tâm. Sau khi về nhà, chúng ta nhớ lại hình ảnh của người ăn xin đáng thương kia thì cái nhớ lại đó gọi là niệm tưởng. Vì thế niệm tưởng chỉ có khi nào có động tâm, nghĩa là nếu không thấy người ăn xin thì không bao giờ có kỷ niệm để nhớ lại. Do đó khi niệm tưởng khởi dậy thì tâm bắt đầu phân biệt thiện ác, tốt xấu, nghèo giàu, tức là có hai. Muốn thể nhập pháp môn không hai thì Bồ Tát Thiện Tú phải bỏ tâm phân biệt, mà muốn không còn phân biệt thì đừng tưởng nhớ. Và sau cùng, muốn dứt hẳn cái tưởng nhớ thì đừng có động tâm. Tóm lại, nếu muốn quay về sống với căn bản trí, vô phân biệt trí, thì đừng cho tâm của mình bị dao động trước bất cứ hoàn cảnh nào. Tâm như như bất động là tâm của Bồ Tát, là tâm thanh tịnh và chính là chân tâm, Phật tánh vậy. Ngày xưa, khi vua Lưu Ly xua quân tiêu diệt cung thành Ca Tỳ La Vệ, giết chết trên mấy trăm ngàn người dòng họ Thích Ca, trước cảnh đau thương tang tóc mà Đức Phật vẫn điềm nhiên, vì Ngài nhìn cái nhân bất thiện của những người thân thích, trong khi chúng sinh thì cứ nhìn cái quả nên thấy cảnh tan da nát thịt mà đau lòng xót dạ. Bồ Tát Thiện Nhãn nói, tướng nhất và tướng vô là hai. Nếu biết rõ tướng nhất tức là tướng vô, bấy giờ thể nhập tánh bình đẳng. Do quá trình nhận thức như vậy, tôi thể nhập pháp môn không hai. Có cái một là do từ nơi không có cái gì hết, nghĩa là ban đầu không có cái gì, cho nên cái đầu tiên thì gọi là cái một. Thí dụ trong một căn phòng trống không, nếu bây giờ chúng ta đặt một bình hoa, thì cái bình hoa này là cái một. Chúng ta gọi bình hoa là cái một, tức là tướng nhất. Bởi vì trong phòng trước đây không có bình hoa, cho nên cái một là do cái không, tức là tướng vô mà có. Tướng nhất, tức là tướng vô nghĩa, là chính cái này là do cái đối đãi của cái không mà gọi cái này là có. Cho nên nếu không có cái không thì không bao giờ có cái một. Tóm lại, tất cả vạn pháp đều là do đối đãi cả, nghĩa là nếu chúng ta gọi cái này là một là do có cái không, hay nói ngược lại, có cái không là vì do cái một. Do đó, cái một cũng chẳng thật một và cái không cũng chẳng thật không. Vì nhận thức vạn pháp duyên sanh tương quan với nhau, nghĩa là cái này tương quan với cái kia, hay cái một tức là cái không, thì thể nhập tánh bình đẳng, không còn đối đãi phân biệt, và sau cùng chứng nhập pháp môn không hai. Bồ Tát Diệu Tí nói, tâm Bồ Tát và tâm Thanh Văn là hai, quán tướng của tâm rỗng không như huyền hóa, cho nên tôi còn không thấy tâm Bồ Tát, tâm Thanh Văn. Do triệt tiêu tánh chấp, tôi thể nhập pháp môn không hai. Tâm Bồ Tát là người làm những điều lành, việc thiện lợi ích cho chúng sinh, còn tâm Thanh Văn là người thấy đời đầy ô nhiễm nên xa lánh thế gian để tìm nơi u tịch tu hành, để thể chứng được sự an lạc của Niết Bàn cho riêng mình. Nhưng thật ra, hai cái tâm này không hề khác nhau, cùng một bản thể. Vì con người còn chấp trước, còn phân biệt nên mới thấy có sự khác biệt, chứ thật ra tâm không sai khác. Thí dụ, nếu có tâm phân biệt thì chúng ta thấy có người Tàu, người Tây hay người Mỹ, nhưng thật ra tất cả đều là con người, cùng chung giọt nước mắt mặn hay máu cùng đỏ như nhau. Còn phân biệt là còn kỳ thị, còn đau khổ và còn tranh chấp, đưa tới chiến tranh giết hại lẫn nhau. Khi hết phân biệt thì có tâm bình đẳng và chấm dứt phiền não khổ đau. Bồ Tát Phất Xa nói, thiện và bất thiện là hai, không khởi ý niệm thiện và bất thiện. Nhận thức thấu suốt ngần mé vô tướng của các pháp, do vậy tôi thể nhập pháp môn không hai. Trên thế gian, thiện và bất thiện rất khó phân biệt. Cùng một hành động mà có người cho là thiện trong khi người khác cho là bất thiện. Thí dụ ở Hoa Kỳ, các bậc cha mẹ nếu muốn cho con cái nên người, học hành có tương lai, thì cũng có lúc của trách la dày, hành động này hiện tại thì có vẻ như bất thiện, nhưng khi con nên người thì việc la mắng con cái là việc tốt. Một thí dụ khác là việc cứu tế xã hội. Ở Hoa Kỳ hàng năm có rất nhiều người được chính phủ cho tiền welfare. Đây dĩ nhiên là việc thiện, nhưng những người lãnh tiền này càng ngày càng lười biếng, lấy welfare làm căn bản cho cuộc sống mà không chịu học hành tiến thân, gây thâm thủng cho ngân quỹ quốc gia và phát sinh ra những tệ đoan cho xã hội. Cho nên việc tốt, việc thiện đã bị con người lợi dụng mà biến thành bất thiện. Vì vậy, khi con người không còn tâm phân biệt, luôn giữ tâm thanh tịnh thì sẽ không còn bị thiện ác chi phối, vì mọi việc làm đều là lợi ích cho tất cả chúng sinh. Một khi đã sống với thể tánh thanh tịnh của mình thì những danh từ đối đãi thiện hay bất thiện chỉ là giả huyền trống rỗng mà thôi. Bồ Tát Sư Tử nói, tội và phước là hai. Hiểu rõ tánh của tội và phước không khác, dùng trí tuệ kim cương quyết đoán một cách dứt khoát trong mọi hoàn cảnh, cho nên không thấy có ràng buộc và cũng không thấy có giải thoát. Do vậy, tôi thể nhập pháp môn không hai. Trong bài sám hối có câu: tội tánh bổn không, do tâm tạo, tâm nhược diệt thời, tội diệt vong. Nghĩa là tự tánh của tội là không, nhưng do vô minh điên đảo bên ngoài mà tạo ra tội. Do đó, khi không còn vô minh vọng thức, nghĩa là tâm biết ăn năn sửa đổi, thì tội cũng tan biến theo. Thí dụ như có ngọn đèn đang cháy trên bàn, nếu nóng giận, la hét, cua tay cua chân làm tắt ngọn đèn. Bây giờ đèn tắt tối thui, làm cho cơn giận tan biến, nên đi kiếm cái hộp quẹt để đốt đèn sáng trở lại. Do đó, nếu trong thời điểm con người làm sai với căn bản trí của mình thì gọi là tội, nhưng nếu biết sửa sai, làm đúng trở lại thì tội hết ngay. Thêm nữa, tội phước nằm trong vòng tương đối của thế gian. Thí dụ, Tổng thống Bush đem quân sang đánh Iraq, giết hại bao nhiêu người là có tội, nhưng loại bỏ được nhà độc tài Saddam Hussein và mang lại dân chủ cho người dân Iraq là phước. Vì thế, cùng một hiện tượng mà có người nói tội, kẻ khác nói phước. Do đó, nếu dùng trí tuệ bát nhã để soi thấu thật tánh của vạn pháp, thì tội phước là không, nghĩa là không còn trói buộc và dĩ nhiên cũng không cần giải thoát. Vì thấy không có hai, không còn phân biệt, nên Bồ Tát Sư Tử chứng nhập pháp môn không hai. Bồ Tát Sư Tử ý nói, hữu lậu và vô lậu là hai. Có được tâm bình đẳng với các pháp thì không khởi tướng hữu lậu và vô lậu. Không dính mắc ở pháp tướng cũng không chủ chốt pháp tướng. Do vậy, tôi thể nhập pháp môn không hai. Hữu lậu là do con người chạy theo trần, chạy theo cảnh, nghĩa là chạy theo sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp mà sanh ra chấp ngã, chấp pháp. Có chấp ngã, chấp pháp là có hai, và cũng là nguyên nhân làm tác động phát sinh ra vô minh vọng thức, dẫn tới tham sân si, làm cho con người đau khổ. Có vô minh vọng thức, có đau khổ, tức là có hữu lậu. Bây giờ nếu chúng sinh biết dùng trí tuệ làm cho lục căn thường sáng tỏ, nghĩa là đừng cho lục trần quyến rũ lục căn, thì con người sẽ có tâm thanh tịnh, tức là vô lậu. Bởi vì chính lục căn, lục trần tự nó thanh tịnh, không ô nhiễm và không phải là nguyên nhân của tội lỗi. Do đó, hữu lậu thì do ta và vô lậu thì cũng do ta, vì chúng nó không có tự thể cố định. Vì thế nếu không còn thấy có hữu lậu hay vô lậu thì có tâm bình đẳng, tức là tâm vô phân biệt, nên Bồ Tát Sư Tử ý chứng nhập pháp môn không hai. Bồ Tát Tịnh Giải nói, hữu vi và vô vi là hai. Xa lìa tất cả số thì tâm rỗng lặng như hư không. Dùng tuệ thanh tịnh mà nhìn vạn pháp, cho nên không còn có sự trở ngại nào. Do vậy mà tôi thể nhập pháp môn không hai. Tất cả các hiện tượng vạn pháp là do nhân duyên sanh khởi, nên gọi là hữu vi. Đó là con người, súc vật, chim bay, cá lặn, cây cỏ, núi sông, mặt trăng, mặt trời. Nói chung bất cứ cái gì mà có hình có tướng đều là hữu vi cả. Ngược lại, vô vi không phải là do nhân duyên kết tạo, và chính là tự tánh của hư không vũ trụ. Nói cách khác, bất cứ cái gì trên thế gian này mà con người thấy biết được là có, tức là hữu, và không thấy biết được thì gọi là không, tức là vô. Khi có sự phân biệt cái có với cái không thì có và không dĩ nhiên là đối đãi là hai, nhưng thật ra cái có tức là hữu chính là không, tức là vô. Bởi vì cái có tự nó không có tự tánh nên nó là không. Còn cái không tức là vô lại là có, tức là hữu, vì bất biến tùy duyên, nghĩa là từ cái không mà duyên khởi sinh ra cái có. Tóm lại, có tức là không và không tức là có, cho nên có và không là không hai, tức là trở về với cái trí vô phân biệt, với căn bản trí của mình. Khi đã hiểu chân lý này thì hữu và vô là không hai, nên Bồ Tát Tịnh Giải chứng nhập pháp môn không hai. Bồ Tát Na La Diên nói, thế gian và suốt thế gian là hai. Tánh của thế gian rỗng không, cho nên thế gian cũng tức là suốt thế gian. Trong đó không có tướng đi vào, đi ra, không có tràn đầy, không có vơi cạn. Do nhận thức đó, tôi thể nhập pháp môn không hai. Thông thường con người thường hay có cái nhìn sai lầm về thế gian. Chẳng hạn như thế gian tràn đầy đau khổ, đâu đâu cũng là ô nhiễm bất toàn, nên mới hướng về cảnh giới tốt đẹp hơn là xuất thế gian. Nhưng thật ra, ngoại trần là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, tự nó không có xấu xa tội lỗi gì cả. Thí dụ, như hoa có mê hoặc ai đâu, mê sắc là tại người chứ đâu phải tại hoa. Rượu có làm ai say đâu, thế mà con người chết lên chết xuống cũng vì rượu. Ngay cả chất độc hại là á phiện. Các bác sĩ và bệnh viện khắp nơi trên thế giới dùng á phiện để trị đau, và nó chính là chất thuốc tê hiệu nghiệm nhất. Ngược lại, nếu con người say mê nó thì tán ra bại sản, nhà tan cửa nát. Còn nội căn là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý thì cũng chẳng có tội lỗi xấu xa gì, bởi vì tự nó là thanh tịnh, không ô nhiễm. Thí dụ, con mắt thì không ô nhiễm, nhưng khi mắt thấy nhà sang xe đẹp thì tâm liền phân biệt ý niệm tham muốn, làm cho con người dẫn thân vào chỗ khổ. Do đó, con người vạn vật thế gian thì tự tánh không có xấu xa tội lỗi gì cả, mà tất cả những ô nhiễm tội lỗi xấu xa đều phát xuất từ vọng niệm sai lầm. Vì thế, khi tự tánh thế gian không có gì ô nhiễm thì thế gian và suốt thế gian có khác gì nhau? Con người vì bị vô minh che lấp nên thân khẩu ý không được thanh tịnh, mới thấy thế gian là xấu xa tội lỗi. Bây giờ quay về xé tan màng vô minh hắc ám mà sống với các tự tánh thanh tịnh, bản nhiên, thì ở đâu cũng là cực lạc, và bất cứ lúc nào cũng có niết bàn an lạc. Thí dụ, các vị đại A-la-hán như Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, Phú Lâu Na hay Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã đoạn trừ tất cả mọi phiền não khổ đau. Có được niết bàn nghĩa là họ sống trong cảnh giới suốt thế gian, mà hàng ngày họ vẫn đi, đứng, nằm, ngồi trong thế gian ta bà tội lỗi xấu xa này. Vậy khi có tâm suốt thế gian thì ở đâu cũng là suốt thế gian cả. Ngược lại, tánh tham tật đố vẫn còn, lòng còn giận còn hờn còn chấp trước, thì cho dù có ở bên cạnh Phật A-di-đà thì cũng là cảnh đau khổ của thế gian, chứ không phải là cõi tịnh độ. Đó chính là tùy kỳ tâm tịnh, tắc Phật độ tịnh vậy. Do đó, toàn bộ giáo lý của Thế Tôn không ngoài mục đích dạy cho chúng sinh phải chuyển tâm, chứ không chuyển cảnh, nghĩa là tâm tịnh thì có cảnh tịnh. Khi biết như thế thì thế gian cũng là suốt thế gian, tức là không hai vậy. Bồ Tát Thiện Ý nói, sanh tử và niết bàn là hai, thấy được tánh của sanh tử thì không có sanh tử gì cả, cũng không có cột, không có mở, không có sanh, không có diệt. Nhận thức rõ như thế, tôi thể nhập pháp môn không hai. Dưới cái nhìn của phàm phu thì sanh tử là khổ não, là đau thương, vì phải xa lìa tất cả những gì mà con người yêu thương lưu luyến. Cũng vì có bản ngã và ngã sở nên chúng sinh thấy mình, người và vũ trụ là thật, là chắc chắn, là của mình, cho nên khi phải lìa xa nó, dĩ nhiên sẽ đau khổ vô cùng. Khi đã biết rõ những khổ đau bất toàn như thế thì con người cố tu luyện để lìa xa thế gian tội lỗi này mà có được sự an vui tịch diệt của niết bàn. Do đó, sinh tử và niết bàn là hai, nghĩa là một bên là khổ đau, còn bên kia là an vui tự tại. Nhưng thật ra sinh tử và niết bàn là không hai. Tại sao? Một khi con người lìa tướng trạng mà thấy được thật tánh của mình thì sinh tử là không, và ngay cả niết bàn cũng là không. Bởi vì cuộc đời là giả huyễn, là không thật, nên sinh là không, tử là không, và niết bàn cũng là không, nghĩa là không có ràng buộc thì cũng không cần giải thoát, và không sanh thì không có diệt. Thêm nữa, vì quán biết sinh tử là không nên sinh không tham cầu, và dĩ nhiên không sợ cái chết. Vô thường và bệnh chết nó đến với mọi người bất cứ lúc nào và bất cứ ở đâu, cho nên người học Phật đã biết nó như thế thì không sợ vô thường và coi thường bệnh chết. Vì thế cổ nhân cũng có câu: mạc đãi lão lai, phương niệm Phật, cô phần đa thị, thiếu nguyên nhân. Nghĩa là cái bệnh chết nó đến bất cứ lúc nào và bất cứ cho ai. Cho nên không phải già mới chết, mà tuổi trẻ đầu xanh vẫn chết như thường. Vì thế chúng sinh cần tu tâm niệm Phật ngay bây giờ, chứ đừng đợi đến lúc già, lúc gần chết mới tu. Khi không còn chấp ngã thì không quan trọng cho cái thân già huyền này, sống thì an vui tự tại, không chạy theo tham đắm ái dục, và lúc ra đi cũng an nhiên tự tại, không lo sợ, không buồn, không tiếc. Tâm tự tại là tâm thanh tịnh, tức là tâm không còn phân biệt, thì con người sẽ trở về với căn bản trí của mình để chứng nhập pháp môn không hai. Bồ Tát Thiện Kiến nói, tận và bất tận là hai, vạn pháp hoặc rốt ráo tận hoặc rốt ráo bất tận đều là tướng vô tận. Tướng vô tận tức là không, không thì không có tướng tận hay vô tận. Tỏ ngộ chân lý ấy, tôi thể nhập pháp môn không hai. Nhìn thế gian vạn pháp thì thấy có ít, có nhiều, cái đếm được, biết được, có giới hạn thì gọi là tận. Như hiện nay, số người trên thế giới là 7 tỷ, trong khu phố có 500 ngàn căn nhà, trái đất có 4 đại lục và 5 biển. Còn những vật thể không thể đếm được thì gọi là bất tận hay vô tận. Thí dụ, nhìn lên không trung có ai đếm được có bao nhiêu vì sao đâu. Mặc dù trái đất có 5 biển, nhưng có ai đo được 5 biển chứa bao nhiêu nước đâu. Tuy đếm được hay không thì vạn pháp đều cùng chung bản thể, đó là không. Nói cách khác là vạn pháp tuy có ít có nhiều, có to có lớn, hình tướng thay đổi, số lượng thay đổi, nhưng tự thể vẫn như nhau, không to không lớn, không ít không nhiều, mà bao trùm khắp cả. Khi không còn thấy có sự khác biệt về số lượng mà chỉ còn một bản thể chân không, thì tất cả sẽ không có hai, tức là bất nhị vậy. Bồ Tát Phổ Thủ nói, ngã và vô ngã là hai. Ngã hãy còn không có, vô ngã càng không thể có. Thấy được thật tướng của ngã thì không còn khởi niệm hai. Do vậy, tôi thể nhập pháp môn không hai. Sống trong vô minh nên con người tin thân mình là thật, nên trong ta chắc chắn có một cái ta. Và vì muốn bảo vệ cho cái ta này mà tạo ra biết bao nhiêu tội nghiệp. Nhưng thân là do ngũ uẩn duyên khởi tạo thành, nên thân không có tự tánh, là vô ngã tức là không. Con người vì chấp ngã nên chạy theo sinh tử khổ đau, nên chấp ngã là sai. Nhưng nếu con người bỏ chấp ngã mà quay về chấp vô ngã, tức là chấp không, thì cũng không đúng với trí tuệ Bát Nhã Ba La Mật, vì vẫn còn kẹt trong cái chấp, cho dù đó là chấp có hay chấp không. Cái ngã vốn không có thì cái vô ngã làm sao có thật. Nếu thấy được thật tánh của vạn pháp là bất sinh bất diệt, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm, nghĩa là thật tánh của ngã là không có ngã, nên không còn chấp có ngã hay vô ngã, nghĩa là không còn chấp có hay chấp không, tức là không còn có cái hai. Thấu hiểu như vậy nên Bồ Tát Phổ Thủ chứng nhập pháp môn không hai vậy. Bồ Tát Điển Thiên nói, minh và vô minh là hai. Thật tánh của vô minh là minh. Minh cũng không chấp thủ, ly tất cả số, trụ tâm trong bình đẳng, không có ý niệm hai. Do vậy tôi thể nhập pháp môn không hai. Vô minh là sự mê mờ không sáng suốt của tâm thức, ví như màn mây đen phủ lên tâm trí của con người từ bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp, và nó chính là động lực chính làm cho con người có cái nhìn sai lạc về bản chất thật của nhân sinh vũ trụ. Con người có lý luận sai lầm là khi tu học Phật thì chúng sinh cố diệt vô minh và mong cầu sẽ có được cái trí tuệ sáng suốt, tức là minh. Lý luận này là dựa theo tục đế của văn tự, ngôn ngữ, của sự đối đãi loài người. Nhưng trong thật tánh của vô minh là minh thì lúc nào cũng có sẵn trong chúng ta. Khi mê thì thấy có vô minh phiền não, còn tỉnh thức thì vô minh biến mất, phiền não tiêu trừ. Vì thế chúng sinh không cần phải đi tìm minh ở đâu xa, mà chỉ cần sống trong tỉnh thức, tâm luôn giữ chánh niệm, để có tâm thanh tịnh thì sẽ không bao giờ có vô minh phiền não. Ngược lại, nếu sống trong xô bồ xô bộn, chạy theo tham sân si thì vô minh khởi dậy, xa hầm sập hố vậy thôi. Thật tánh lúc nào cũng thanh tịnh, bất sanh bất diệt thì làm gì có vô minh. Hiểu như thế